trong cuộc sống. Nhờ vô thường ta đã có thêm hy vọng, đôi thay thói hư tật xấu. Nhờ vô thường ta chuyển hóa những khổ đau, hướng đến hạnh phúc cho nhau. Nhờ có vô thường kẻ ác thành hiền, người điên hóa tính kẻ bệnh được lành, ngũ sanh trí tuệ vạn vật luôn luôn sinh trưởng tiến lên. Không có vô thường đời sẽ ra sao, khi trẻ không lớn mây trắng thế bay, hoa không thế nở, chim trắng hót, cả trái đất này là một bãi tha ma. Cảm ơn vô thường giúp cho thân này từng ngày lớn lên, cảm ơn vô thường giúp cho tâm này từng ngày sáng thêm, cảm ơn vô thường giúp cho muôn người trên mê khai ngộ, cảm ơn vô thường giúp ta quay về bên đó bình yên. Cảm ơn vô thường, cảm ơn vô thường chuyển biến đời ta ngày một khôn lớn tốt đẹp thắng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch nhị vị ni trưởng, kính bạch chư tôn đức ni tại chùa Phước Hòa, cùng quý Phật tử thân mến. Hôm nay là sư cô Hương Nhũ có một cái duyên lành đã được về ngôi chùa Phước Hòa thân yêu này để có thời pháp thoại với quý Phật tử của chúng ta. Được biết là đạo tràng chúng ta mỗi tháng có một lần cơ hội về niệm Phật, nghe Pháp, một ngày tu, an lành và được nghe những lời dạy của Đức Phật qua những bậc tu hành, đạo hạnh như là nhị vị ni trưởng ở đây. Sư cô Hương Nhũ có nhân duyên được học tập, được biết đến quý ni trưởng ở đây đã lâu, đó là những bậc trưởng lão ni có một cái chuỗi hành trình dài trong lộ trình tu tập để cho đàn hậu học nương theo mà tu tập. Hôm nay được về ngôi chùa Phước Hòa nói chuyện đạo với các Phật tử, sư cô Hương Nhũ rất lấy làm vinh hạnh, rất lấy làm hạnh phúc, bởi vì trước là được lễ Phật, sau là được là kính thăm sức khỏe của nhị vị ni trưởng, và giờ phút này quý ni trưởng đã dành cho Hương Nhũ một ít thời gian quý báu để cùng nói chuyện Phật Pháp cho quý vị Phật tử cùng nghe, cùng học tập và được một ngày pháp lạc hết sức là viên mãn. Quý Phật tử thân mến, có lẽ là các vị cũng có nhiều duyên để được tu tập và được nghe Pháp rồi, thế nào? Hôm nay chúng ta cũng đã là đầy đủ duyên, đầy đủ tất cả những cái phước báo để được ngồi bên nhau trong một cái không khí trang nghiêm thanh tịnh. Và bài pháp thoại hôm nay là sư muốn gửi đến các vị một bài pháp thoại mang tên Sống An Lành Và Có Lợi Ích. Quý Phật tử thân mến, để cho sống có an lành và sống có lợi ích thì đã là một người Phật tử chân chắn, ai cũng mong mình sống có lợi ích và lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho bản thân mình. Nhưng mà cái niềm lợi ích đó, khi đem lợi ích cho người, cho mình được sống những ngày tháng an lành. Có những người làm được chút công đức lành nhưng cũng phải trải qua những sự là thử thách, những sự trắc trở, thậm chí là nhiều sự khổ đau. Có người tâm sự rằng, thưa sư, con muốn làm công đức, con muốn tu tập, nhưng mà con cũng gặp nhiều sự khó khăn lắm. Có những người đi tu tập nhưng mà không có thời gian. Có những người muốn tu tập nhưng mà người chồng hoặc người vợ không hài lòng, bởi vì không phải gia đình nào cũng đồng vợ đồng chồng tu tập. Có người muốn đến tu học nhưng mà công việc, miếng cơm manh áo đời sống hàng ngày cũng không thể sắp xếp thời gian tu học. Có những người là có thể đi tu học đó nhưng trong tâm dày đặc những nỗi lo về những món nợ đối với cái cuộc đời nhân sinh, kiếp sống nhân sinh quá nặng nhiều nỗi lo. Vì vậy, những ai mà có một chút thời gian, dù chỉ là một giờ đồng hồ thôi nha, mà được nghe pháp, các vị hãy hạnh phúc. Các vị hãy biết rằng đó là duyên lành, là phước báo của chúng ta, chứ không phải là đơn giản đâu. Vì vậy đó, trước khi chúng ta nghe thời pháp hôm nay, các vị phải cảm nhận là mình rất là có đầy đủ nhân duyên và phước báo, ít nhất là trong thời pháp hôm nay. Một thời phúc họa mà suy nghĩ rằng đó, số lượng Phật tử cũng vừa ngồi kín một cái chánh điện trang nghiêm, xinh xinh, ấm áp này. Nhưng mà đâu phải ai cũng có nhân duyên được vào đây nghe pháp đâu, bởi vì cũng còn nhiều lý do và nhiều sự chướng ngại trở ngại lắm. Hôm nay ai được ngồi đây hãy hạnh phúc, sư cũng hạnh phúc nữa, vì cũng có thể là những Phật sự, những trở ngại nào đó mà sư không đến chùa Phước Hòa được. Nhưng mà cuối cùng là chúng ta đã gặp nhau, chúng ta đã có duyên rất lớn với nhau, không phải trong kiếp sống này mà đã rất là nhiều đời rồi. Mà thời pháp sư muốn gửi đến các vị, sống làm sao cho có an lạc, và có an lạc rồi sống làm sao cho có lợi ích cho người, cho mình, mới xứng đáng là người Phật tử, mới xứng đáng là con của Đức Phật. Ai đến với chùa thường là làm những công đức cúng dường, rồi bố thí cho những người bất hạnh, cùng với các ni trưởng ở đây làm các công việc từ thiện, dù một chút thôi cũng cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì mình đã sống và làm những điều có giá trị theo lời của Đức Phật dạy, đúng chưa nào? Cho nên khi làm những công việc đó xong, thì người Phật tử thường hay cầu nguyện, con làm những công việc này ít lợi, con cầu mong cuộc sống của con ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành. Có phải như vậy không? À đúng rồi, ai cũng cầu nguyện được an lành hết. Sư cũng vậy, sư muốn đi làm Phật sự, muốn đi thuyết pháp, muốn giúp cho các bạn trẻ, muốn đến những vùng sâu vùng xa, giúp những người bất hạnh, những người nghèo, những người mù loà, khuyết tật. Sư cũng mong đó là những ngày tháng an lành. An lành thì mình mới có thể là làm được các Phật sự. Có an lành, mình mới có đầy đủ tâm huyết, tinh thần để mà thực hiện những hoài bão, bổn nguyện của mình trong kiếp sống hôm nay. Người Phật tử tại gia thường là đi xem ngày lành tháng tốt, ngày nào lành tháng nào tốt, năm nào xung hạ, năm nào tốt, để mà làm những công việc quan trọng. Và những cái việc ngày lành tháng tốt này, thời Đức Phật còn tại thế, những người Phật tử cũng đã từng đến gặp Đức Thế Tôn và hỏi với Ngài rằng: bạch Đức Thế Tôn, trong một năm, những ngày nào là ngày lành, tháng nào là tốt để con làm các công việc quan trọng và cần thiết? Ngày nào lành, tháng nào tốt, giờ nào là giờ đại kiếp để con làm những công việc đạt được kết quả tốt đẹp? Chúng ta sống trong cái vòng vũ trụ nhân sinh còn được chi, còn bị chi phối bởi các cái quy luật của vũ trụ này. Cho nên cái việc xem ngày lành tháng tốt là cái chuyện hình như rất là phổ cập đối với người Phật tử. Cho nên ở đây sư cũng không có phản đối cái việc các vị xem ngày, xem giờ, xem tháng, coi năm. Nhưng mà chỉ muốn nhắc lại cái câu chuyện này, trong thời Đức Phật, người ta có đến với Đức Thế Tôn để xin ngài coi ngày không? Coi tháng, coi năm không? Có không? Đối với các vị là có không? À, các vị ở dưới trả lời sư là không. Tại vì chúng ta xem lại những thời pháp của Đức Phật, hình như không có thấy một cái bài pháp thoại nào mà trong đó những người đệ tử đến với Đức Thế Tôn và bảo bạch Đức Thế Tôn: xin ngài coi cho con ngày lành tháng tốt để con làm những công việc này, cưới gả cho con cái, xây nhà xây cửa, đó là những công việc quan trọng. Hình như không thấy. Nhưng mà Vì không thấy thôi chứ thật sự không phải là không có. Điển hình là trong kinh Tăng Chi Bộ 1, Phẩm Cát Tường, trong bài kinh Buổi Sáng Tốt Đẹp, đã có những người cư sĩ đến bạch Đức Thế Tôn: xin Ngài cho con biết cái buổi nào, ngày nào, tháng nào là ngày tốt, ngày kiết tường để cho chúng con làm các công việc quan trọng. Vậy các vị có muốn nghe Đức Phật trả lời như thế nào không? À, muốn phải không nào? Bản thân sư đây nè, khi mà khai móng xây chùa, sư cũng phải là bạch các hòa thượng coi ngày cho con, bạch các thượng tọa xem ngày xem tháng cho con. Chúng ta sống trong cái cuộc sống thế gian này, chúng ta được chi phối bởi những cái gì? Những cái nếp phong tục tập quán, những cái truyền thống mà chúng ta thoát ra nó, chúng ta cảm thấy âu lo. Vì vậy các vị xem ngày xem giờ, coi tháng coi năm cũng là việc gì? Việc thường ngày ở huyện thôi, chứ không có gì lạ. Nhưng ở đây sư muốn kể cái câu chuyện ở trong kinh Tăng Chi Bộ, khi các đệ tử Đức Phật bạch Đức Thế Tôn về vấn đề xem ngày làm tháng tốt, và được chép trong bài Phẩm Cát Tường. Đức Phật nói như sau: này các tỳ kheo, các loài hữu tình nào? Các loài hữu tình là các chúng sanh như chúng ta. Chúng sanh có suy nghĩ, phải chưa nào, là hữu tình. Những loài vô tình là những loài không có biết suy nghĩ, không có lương tri. Còn nói các loài hữu tình là những chúng sanh như chúng ta. Thì Đức Phật mới nói rằng: này các tỳ kheo, các loài hữu tình nào mà vào buổi sáng thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, ý tâm nghĩ điều thiện, loài chúng sanh ấy, loài hữu tình ấy có một buổi sáng tốt đẹp, một buổi sáng cát tường. Tương tự như vậy, với những chúng sanh có buổi trưa thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, tâm nghĩ điều thiện, đó là một buổi trưa cát tường tốt đẹp cho các chúng sanh. Và tương tự như vậy, với những chúng sanh hữu tình, buổi chiều tâm nghĩ điều thiện, miệng nói lời thiện, thân làm điều thiện, thì đó là một buổi chiều cát tường. Ngày đó là một ngày cát tường, một ngày tốt đẹp cho các chúng sanh làm những việc tốt đẹp. Như vậy đối với Đức Phật, xem ngày làm tháng tốt cũng từ ở chính thân ta. Muốn biết ngày làm tháng tốt để quyết định một việc hệ trọng, chúng ta đi coi ngày giờ, rồi sau đó về sát sanh hại vật, tiệc tùng ăn chơi, thỏa thích cái dục lạc, thỏa thích cái thân khẩu ý tham ái của mình, thì chưa có thể nói rằng cái việc coi ngày giờ, coi ngày làm tháng tốt đó đã yên tâm. Đối với các bậc thầy, theo lời Phật dạy, coi ngày làm tháng tốt đã đành, chưa bằng rằng chúng ta phát tâm giữ thân khẩu ý cho trong sạch. Có những người có thói quen mà mở miệng là nói lời thô, mở miệng á, có những người là chưa nói là phải có những câu đệ, những câu nói thô tục, mà chỉ là thói quen thôi. Có những người là mở miệng là phải chửi con cái vài câu rồi mới nói chuyện được. Có những người mở lời là phải cằn nhằn chồng con vài lời rồi mới nói được. Nó trở thành một tập khí. Bây giờ bắt đầu một công việc quan trọng, khoan hãy nói ngày lành tháng tốt, mà theo lời Đức Phật dạy, chúng ta thanh tịnh cái khẩu trước. Hằng ngày mở miệng là nói xấu, hằng ngày mở miệng là kể chuyện hàng xóm láng giềng, mở miệng là biết ông biết không, nhà kia mới có chuyện này chuyện nọ, ngoài đường mới có chuyện xấu chuyện tốt, thì hôm nay thanh tịnh cái khẩu. Chúng ta sắp lo việc hệ trọng cho gia đình, sắp lo việc quan trọng cho con cái. Theo lời Phật dạy, chúng ta giữ thanh tịnh cho khẩu, cho tâm, cho ý, cho thân của mình. Thì cái miệng đó, đừng nên nói lời hung ác, miệng đừng nói lưỡi đôi chiều, miệng đừng nói lời thêm bớt, miệng đừng nói điều gì mà biết rằng lời nói đó sẽ sanh tội. Các vị coi ngày giờ tháng tốt xong mấy? Thầy coi cho mình như vậy rồi, ni trưởng coi cho mình như vậy rồi, thì yên tâm về muốn làm là sẽ tốt. Nhưng chúng ta hãy nhớ lời Đức Phật dạy này: ngày lành tháng tốt cho chúng ta trước hết là cái ngày đó. Chúng ta hãy nhớ là hãy nói các điều thiện. Cái điều gì biết là không thiện thì đừng có nói. Nói như vậy chứ mà không có dễ đâu nghe. Cái tập khí của mình đó, cái sự phiền não của mình, mình thốt ra đã nói lời không hay rồi. Mình nói là hôm nay tôi sẽ nói lời lành thôi. Nhưng có một người đến: bà ơi, tôi nói cho bà nghe, hôm qua tôi gặp chị ba, chị tư, chị nói xấu bà đó. Là lập tức mình nói: bà đó đó hả? Tôi nói tội cho bà đó, cho bà nghe. Đó, chị, cái bà ba, bà tư đó thế này, thế kia, thế nọ. Là mình quên rằng sáng nay mình phải thanh tịnh cái khẩu, cái miệng. Cho nên mình phát tâm cái miệng giữ thanh tịnh không có dễ. Bởi vì là ma chướng sẽ đến khảo cho mình không có thanh tịnh khẩu được. Vì vậy khi thanh tịnh khẩu đó, thanh tịnh cái miệng đó, là phải nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là con tu cái miệng đó. Hôm nay con tu cái miệng, ngày mai con tu cái miệng. Con thanh tịnh cái khẩu con 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần trước khi những công việc quan trọng trong gia đình con: cưới gả cho con cái, xây sửa nhà cửa, động thổ xây nhà, làm những việc sửa bếp, làm những việc là mở một cửa hàng, làm công việc mới. Coi ngày lành tháng tốt thì đã đành rồi, nhưng cái việc coi đó là nhờ ân phước đức của các vị thầy, còn phước đức của mình nữa nè. Đó, đôi khi chúng ta chỉ coi ngày coi tháng mà quên rằng muốn thành tựu phần lớn phải do sự tu tập công đức của tự thân. Mà Đức Phật dạy là thanh tịnh cái miệng. Các con hãy nhớ trong buổi sáng đó miệng nói lời thiện, buổi trưa nói lời thiện, buổi chiều nói lời thiện. Một ngày chỉ nói lời thiện, đó mới là một ngày thanh tịnh thế về khẩu. Lúc nào chúng ta cũng nói thanh tịnh tam nghiệp, thanh tịnh thân khẩu ý. Mà mình nói thế thôi, nhưng mà mình không có làm được. Một là tập khí thói quen của chính mình. Người ta đang thanh tịnh, mình chọc cho người ta nói là tội mình rất nặng. Thấy không nào, người ta đang tu, thôi mà chị, tu cái tâm là quan trọng nè. Đó, chị tu làm chi, chị giả bộ im lặng làm gì. Tôi nói thiệt với chị, không chi bằng tu cái tâm. Mình nói vậy là cái miệng của mình nói buông ra, không biết bao nhiêu lời điều thô, điều ác và điều xấu. Bởi vì ai mà trách mình á, thì mình nói: chị ơi, tôi khẩu xà tâm Phật. Có phải vậy không? À, các vị gật đầu hết rồi nha, đồng ý với sư. À, như vậy chúng ta cũng có phạt. Đó, là cái tội của mình nặng lắm. Là người ta muốn thanh tịnh mà mình không cho. Thôi bây giờ mình không có để cho ai, mình không có chọc ai nói hết, mình cũng phải tu. Mình biết rằng muốn có ngày lành tháng tốt thì mình phải tu trước đây, đúng theo lời Phật dạy. Mình coi ngày coi giờ mà thân mình không tu á nghe, thì mình sẽ thấy rằng việc nó không thành tựu. Mình có đổ thừa là thầy coi ngày coi giờ, mà phải thấy rằng mình chưa đủ phước đức, chưa đủ công đức lành để được trọn vẹn với cái việc mình muốn. Bây giờ mình không chọc cho thiên hạ nói, thiên hạ chửi, thì bắt đầu thiên hạ chọc mình. Ngày hôm nay tôi thanh tịnh đó, tôi tu nè. Ít nhất là bây giờ là các vị rất là thanh tịnh. Các vị đón sư bằng câu niệm Phật. Và bây giờ các vị đang thanh tịnh nghe Pháp. Miệng ai cũng mỉm cười, chúm chím như hoa sen. Không có ai nói gì hết trơn á. Nhưng mà chiều nay, ngày mai, ngày tu tại chùa Phước Hòa kết thúc, chúng ta buông thân mình vào trong cuộc đời của thế gian. Thế gian mà, đó, thế gian là bước vào cái cõi thế này, người ta sống với nhau là gian manh. Để có cơm áo gạo tiền thì người ta dùng tất cả những cái gì, những cái phương trước xảo quyệt để mà đem cái lợi ích cho cá nhân. Vì vậy chúng ta cũng khó tu lắm. Đó mới là vấn đề có thanh tịnh khẩu ý được hay không. Nay mình phát nguyện tu, ngày mai tu, tuần này tu, tháng này tu, chứ không phải chỉ một ngày tu tại chùa Phước Hòa. Thì con xin phát nguyện con thanh tịnh cái khẩu. Mà sư nói cái đó là khó nhất đó nghe. Dưới địa ngục á, nhiều người bị rớt xuống địa ngục, mà rất là nhiều người tu ở dưới, mà rất là nhiều người lớn ở dưới, là do cái miệng đấy. Đó. Cho nên không có chọc ai mà người ta chọc mình, mình có tu được không? Nếu người ta chọc tới mình là mình phải là phản ứng. Mình phải là nhất định phải trả lời, phải chửi bới lại ngay. Mà thầy nhắc, ủa sao cô hứa tu cái miệng mà cô dữ vậy? Nói thưa thầy, con đi với thầy con mặc áo cà sa, con đi với ma con phải chửi nó, phải không nào? Thì nên các vị bắt đầu là cũng là người ta nói một, mình phải nói mười, chung thôi nó nói mình ngu làm sao. Vì vậy chúng ta cũng quên rằng chúng ta đang phát nguyện tu cái miệng. Vì vậy để có một ngày cắt tường, một tháng cắt tường, có những ngày tháng tốt để làm những công việc đại sự, thì Đức Phật dạy chúng ta đã phát nguyện, thân làm việc thiện, khẩu nói lời thiện, ý tâm nghĩ điều thiện hay chưa? Coi ngày làm tháng tốt đã đầm rồi, không yên tâm thì phải coi, phải không nào? Sư cũng thấy, sư nói thiệt, nói ra thì chắc cũng có nhiều thầy là mình đi tu mà coi ngày giờ gì, nhưng mà thử khởi công xây dựng, làm chánh điện, làm móng nhà tổ, sư cũng phải coi ngày nào tốt nhất đó, để cho mình yên tâm. Nhưng mà nếu con người ta luôn sống trong chánh pháp, chỉ làm việc thiện, không chỉ kiếp này mà từ vô lượng kiếp, thì có gì mà để coi nữa đâu. Đức Thế Tôn có coi ngày giờ gì đâu, ngày nào ngài cũng là thiền định, bưng bình bát thí khất thực, gặp những người có duyên là ngày thuyết pháp để độ chúng sanh. Rồi ngã thọ thực, thọ thực rồi lại là thiền định. Rồi những giờ ban đêm thuyết pháp cho các cõi giới, rồi nửa đêm thuyết pháp cho chư thiên, rồi ban ngày thuyết pháp cho các chúng hữu tiền, tình vô tình đều thành Phật đạo. Thì như vậy chúng ta thấy Đức Phật đâu có thời gian coi ngày giờ gì nữa. Còn chúng ta cũng có quá nhiều thời gian để làm việc xấu, miệng nói lời xấu, tâm nghĩ điều xấu. Cho nên làm những việc quan trọng chúng ta lo sợ. Chúng ta lo sợ là cũng phải thôi, bởi vì không biết quả báo đòi mình ngày nào. Cho nên thầy coi dùm con cái ngày đó, quả báo có đến đòi con ngày đó không? Thầy nói thôi, ai cũng sẽ có ngày phải trả quả báo hết. Nhưng mà ngày này đó, quả báo có đòi cũng đòi ít ít, tại đó là ngày tốt. Nghe vậy mình yên tâm. Chứ thật ra đó, một con người mà lúc nào cũng sống trong pháp thiện thì không có lo đến ngày tháng, ngày giờ, năm kỷ, cũng sao giải hạn. Nhưng mà con người ta tạo tội nhiều quá, cho nên coi ngày, coi giờ, coi tháng, coi năm, cũng sao giải hạn mà vẫn gặp sao, gặp hạn, gặp quả báo, gặp tất cả những điều xấu. Mà những người làm việc xấu nhiều bao nhiêu đó, lại càng coi ngày giờ nhiều bao nhiêu, mà càng bất an bấy nhiêu. Có phải vậy không? Phải không? Phải. Đó, cho nên bây giờ nói ngày lành tháng tốt. Cái bài pháp này là bài pháp ngày lành tháng tốt là như thế nào? Mà biết ngày lành tháng tốt là như thế nào, tức là chúng ta sống an lạc và có lợi ích đó. Bởi vì có ngày lành, có tháng tốt thì chúng ta mới sống an lành. Mà sống an lành mình mới làm được lợi ích. Thì các vị cứ thấy đó, Đức Phật dạy cho mình một ngày an lành, đêm an lành là như thế nào. Đêm ngày sáu thời thường an lành là mình phải xin Tam Bảo gia hộ, xin các bậc thượng sư gia hộ, xin Long Thiên hộ pháp thường gia hộ. Có phải vậy không? Ai cũng phải xin được các đấng từ bi trí tuệ gia hộ. Nhưng mà hơn hết chính mình hãy hộ trì cho chính mình bằng các việc thiện lành. Mình làm ác, lời nói ác, thân làm việc ác, ý nghĩ ác, chư thiên chạy hết trơn. Tam Bảo muốn gia trì cho mình cũng khó. Đó, cho nên mới nói nè, muốn cầu nguyện thì đừng có sát sanh nha, phóng sanh đi, rồi chay tịnh, thanh tịnh đi để cầu nguyện. Ngày xưa ông bà mình còn là cạo tóc ăn chay nằm đất. Đó là những ngày thân làm thiện, ý nghĩ thiện, khẩu nói lời thiện để cầu nguyện. Cho nên là ông bà cha mẹ mình cũng đã làm đúng lời Phật dạy rồi đó. Nhưng mà xong việc rồi thì sao? Thôi, việc thành tựu rồi nghỉ tu. Phải không nào? Chiều nay làm con gà ăn mừng. Được chưa nào? kết tội. Kết tội cho nên là việc nó thành tội mới 50%, nó chưa thập phần viên mãn đã có quả báo rồi. Nên đáng lẽ vui thì lại buồn, đáng lẽ hạnh phúc thì lại khổ đau, là bởi vì chúng ta không trọn vẹn cái chữ là tu trong chánh pháp. Dân nói thì rất là hay nhưng mà khó lắm. Cho nên ngày an lành, đêm an lành, trước hết chúng ta phải sống an lành. Mà muốn sống an lành thì phải làm các việc thiện mới được an lành. Các vị nghĩ đi, một cái người không muốn làm việc mà muốn có của cải, muốn giàu có thì phải đi cướp trộm. Làm chi mệt quá. Một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Cho nên ngồi tính mưu tính kế để không làm mà hưởng. Nhưng sau khi mà trộm được rồi đó, mà nếu mà chủ nhà không bắt được, công an mà không bắt được, cái tên trộm nó hưởng cái của đó, nó cũng chẳng có bình yên. Nó hưởng, nó ăn mà nó cũng không biết lúc nào người ta tìm ra thủ phạm, không biết sẽ vào tù lúc nào, nên thấp thỏm ngày đêm. Làm sao mà có ngày ăn lành, đêm ăn lành được? Tưởng rằng có là hạnh phúc, nhưng cái có phi pháp đó làm cho người ta đau khổ. Có một triết gia phương Tây, người triết gia phương Tây là cái người không có biết đạo Phật, người ta sống ở các nước Âu Mỹ, mà người ta sống ở thế kỷ 19, là cái thế kỷ cách chúng ta 100-200 năm. Đó là triết gia Schopenhauer. Ông nói rằng một khi con người ta mong muốn, mà cái mong muốn nó đi kèm với nỗi lo sợ, thì không bao giờ có bình yên và hạnh phúc thật sự. Cái mong muốn nào mà có sự lo sợ thì không bao giờ có hạnh phúc. Mà khi nào chúng ta mong muốn và có lo sợ trong đó, là chúng ta biết cái mong muốn đó không đúng chánh pháp. Còn cái mong muốn đó có thể chúng ta không làm được, nhưng mà không có thấy gì lo lắng hết. Ví dụ con muốn con có trí tuệ, không có làm gì làm cho mình phải lo sợ hết. Phải nghe chánh pháp, phải tu tập, phải thiền định, phải niệm Phật, tụng kinh, lại sám hối, phải làm các việc thiện, và mình mong cầu có cái trí tuệ đó. Cái điều đó đâu có làm cho mình lo sợ, mà mình phải nỗ lực, phải tinh tấn để có trí tuệ. Không dễ. Nhưng mà mình muốn là làm sao năm sau đó tôi phải giàu bằng cái bà đó. Chứ tôi thấy rằng tôi xét hết nhà bà trước, tôi giàu lắm, mà giờ tôi thấy là bà muốn giàu hơn tôi rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Trong khi việc làm ăn của mình ngày càng sa sút, sức khỏe của mình thì theo thời gian mình càng già đi theo năm tháng. Thì như vậy cái mong muốn đó không biết chừng nào thực hiện. Lúc nào cũng có nỗi lo sợ là mình không bằng người ta. Cho nên cái niềm mong muốn đó là đã không đúng chánh pháp. Cho nên mong muốn như vậy làm chi? Trong khi mình là người con của Phật, tất cả do quy luật nhân quả chi phối. Cứ làm lành, cứ lãnh ác bỏ giữ đi, rồi những cái gì tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Vì vậy, cái ngày lành tháng tốt theo lời Đức Phật dạy, cái ngày cát tường theo lời Phật dạy, thì các loài hữu tình hãy nhớ làm việc thiện, nói lời thiện, tâm nghĩ điều thiện. Hôm nay là một ngày cát tường của các vị đó. Các vị sẽ là một ngày tu tập. Từ sáng tới giờ chỉ có niệm Phật và nghe pháp, chút nữa là dùng quá đường phải niệm Phật, rồi sau đó là đi kinh hành, phải chưa nào? Rồi chúng ta có tu nguyên một ngày không, hay là một buổi? À, nguyên một ngày thì chúng ta có một chút giây phút nghỉ ngơi, rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục buổi chiều niệm Phật, tu tập cho đến hết một ngày. Cái thân này có làm điều gì ác không? Không có. Không sát sanh hại vật, chẳng gian tham trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng rượu chè cờ bạc, chẳng hại người. Cho nên ngày hôm nay là một ngày cát tường, bởi vì các vị chỉ làm những việc cát tường. Vậy ngày hôm nay có cần coi là ngày tốt không? Không cần coi. Thì ngày hôm nay mình chỉ làm tốt, cho nên ngày hôm nay là ngày sanh ra phước báo cho chúng ta. Chúng ta có được niềm an lạc là phước báo rồi. Chiều hôm nay chúng ta về trong niềm hạnh phúc, đó là phước báo. Chẳng lẽ sáng nay, ngày chủ nhật 14 tháng 3 năm Giáp Ngọ, trước khi về chùa Phước Hòa đi tu, chúng ta mở lịch xem hôm nay có phải ngày tốt không? Không cần coi. đã đi tu tập thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ có những phước báo an lành, những kết quả thánh thiện đến với chúng ta. Thân khẩu ý thanh tịnh là một ngày cát tường, thì tại sao ngày nào chúng ta cũng không tu tập trong thân khẩu ý thánh thiện và tốt đẹp? Chúng ta tập cái nếp sống đó hoài, ngày này, tháng này, năm này, riết rồi chúng ta sẽ thấy những điều tốt đẹp sẽ lần lượt đến với chúng ta theo quy luật nhân quả. Chẳng có thần thánh nào đấy ghi sổ sách cho ta rồi nó đây này nó làm không nên cho nó phước đi, không có đâu. Tự động đơm hoa kết trái những điều thiện lành, và những cái hạt giống xấu nó đi ra thì những cái quả xấu nó không đến với chúng ta. Các vị nghe rõ không? Đó, cát tường là như thế. Miệng tu đã khó, thân của chúng ta nè, phải mà cánh tay này nhức quá, già rồi tay nhức quá. Mà người bạn của mình già hơn mình nữa, mà sức khỏe mặt chân không nhức, chân đi đứng mạnh khỏe, tay rất là dẻo dai về gân cốt, mắt sáng tai thính, tuổi thọ sao kỳ vậy ta, mà mình cũng biết tu nữa mà mình chưa có già bằng bà, mà sao mình yếu à. Cũng thần thánh nào ban, Đức Phật dạy rồi, người có sức khỏe, trường thọ, trí tuệ sáng suốt minh mẫn trong nhiều kiếp sống, không sát sanh hại vật, trong nhiều kiếp sống giúp người cứu người, trong nhiều kiếp sống không có nói xấu làm tổn hại người, không có làm đóc gương cho người khác. Sư cũng còn trẻ hơn các vị, cái tay này nhức hoài à, phải không nào? Sư nói với thầy của sư: thưa sư phụ, tay của con cũng chưa phải già lắm mà tay con nhức hoài à. Thì thầy của sư nói rằng: vậy thì đã ăn thua gì đâu, sao con không nghĩ quả báo cho những kiếp sống trước con đánh người, phải không nào? Con làm tổn thương người bằng miệng nè, bằng tay nè, mình làm cha mẹ, mình làm chị, mình làm anh, mình làm thầy, mình đánh, mình tát, mình dùng sức mạnh uy hiếp rồi. Thì bây giờ quả báo mình phải đau nhất. Đó, sao mình không nghĩ nếu nó là nhân quả? Có người uống cao hổ cốt, cao rắn, cao rết quá trời mà cũng nhức hết rồi. Có người cả đời không có viên thuốc nào sao đau không nhất. Chúng ta sao không nhìn những việc đó? Đó, mới cách đây 2-3 bữa, có một người Phật tử đem tới 7 con mắc kè để phóng sanh ở trong chùa của xưa. Nó đem 7 con mắc kè đi đâu đây? Bạch thầy, con đi phóng sanh ạ. Vậy thì tốt quá rồi, ngày hôm nay biết đi phóng sanh tắc kè. Đây lần đầu tiên sư thấy người ta phóng sanh con tắc kè. Sư nói mua ở đâu mà ra mấy con tắc kè này mà phóng sanh đây? Các Phật tử mấy ba vị đi với nhau, 2 nam 1 nữ. Bạch thầy, sáng nay con thấy bạn con chuẩn bị 7 con tắc kè đã thả vào cái bình rượu đó, đó để ngâm rượu uống. Con nói đầu năm đến xin sư phóng sanh làm gì mà bây giờ lại ngâm 7 con tắc kè mà uống như vậy. Cái người bạn cũng tình thiệt hay ra: bạch thầy, con thấy lúc này xương cốt con cũng yếu, người con cũng thấy suy yếu, người ta bảo uống rượu tắc kè rất tốt, cho nên là con mua được 7 con tắc kè và ngâm rượu. Sư nói ngâm như thế nào? Thì là bạch thầy, cái bình rượu có khoảng 5-6 lít to như thế này, thả 7 con nó sẽ chết chìm trong vũ trụ đó, chứ không cần giết nó đâu ạ. Nó sẽ chết rồi là nó sẽ chết ở trong vũ trụ, rồi là thân xác, xương cốt, rồi máu huyết phân của những con tắc kè nó ra trong cái chất rượu nó uống vào bổ nhé. Nhưng mà may mắn thay, gặp một người bạn tốt mới nhắc rằng mới đầu năm mới lên sư phóng sanh đó mà sao bây giờ lại đi là ngâm 7 con tắc kè mà uống rượu. Cho nên con giật mình, con nhớ sư dạy ai phóng sanh đừng sát sanh, cho nên con mang 7 con tắc kè lên. Thế là trời lúc đó 11 giờ rưỡi trưa ở chùa đang là quá đường, mà ba vị đó ra ngày trước tượng con ông Lộ Thiên á, rồi sư đưa kinh phóng sanh, ba vị để 7 con tắc kè trước mặt đọc kinh phóng sanh rất là to: này các loài chúng sanh bởi do nghiệp nên các ngươi phải mang lông độ sừng, phải chịu là vô chảo, vô nồi, vô son, phải chết đi sống lại bao nhiêu lần, nay gặp thiện nhân cứu các ngươi. Các vị đọc một cách rất là hân hoan phấn khởi, thích thú lắm. Và sư tin chắc là các vị nó sẽ còn phóng sanh nữa. Tự tay mình thả, thấy bảy con tắc kè đó là bò lên vào trong cái hang đá, cái giả sơn của Quan Âm đó. Các vị đó cảm thấy rất là sung sướng, hạnh phúc là hôm nay mình đã phóng sanh cho bảy sinh mạng. Người ta nói dù xây 9 vạn phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Nhưng đừng có nghĩ người là phải thân mạng, mà từng con vật cũng là sinh mạng. Một sinh mạng cũng ham sống và sợ chết. Và cho đến những cái gì, những cái giọt máu, tinh cha huyết mẹ gặp nhau cũng là một sinh mạng. Đừng có nói đẻ ra khóc e rồi mới là sinh mạng, mà chỉ là một giọt máu, một bào thai trong trứng nước cũng là một sinh mạng. Đừng có phá thai, đừng có giết hại các chúng sanh. Nếu chúng ta làm những việc đó, chúng ta đừng có nói ngày hôm nay có phải ngày tốt không. Sắp sanh chi rồi đi coi ngày tốt. Làm việc xấu, việc ác làm gì rồi có ngày nào là ngày tốt. Ngày hôm đó kiết tường ngày tốt đó, nhưng mà đúng một cái ngày kiết tường đó là ngày mình phải trả quả báo về việc sắp sanh trong nước. Ngày tháng trước kiếp sống trước. Ngày hôm nay là ngày cát tường đó, mà ra đường bị tai nạn, mình phải tàn hại trên thân thể hoặc có thể mất đi mạng sống. Ủa hôm nay là ngày cát tường mà, nhưng ngày cát tường mà mình phải trả quả báo về thân, bởi mình đã làm việc xấu ở thân mình. Các vị nghe rõ không? Đồng ý với sư không? Cho nên đi phóng sanh hỏi tôi này, thế này quá tốt, đi cứu sinh mạng cho cá, cho chim, cho tắc kè, cho bất cứ những loài sinh vật nào, cho chim, cho két, cho sáo gì đó mà chúng ta thả lồng, thả nó trên bầu trời tự do, là chúng ta đã làm một việc cát tường. Mà việc cát tường chúng ta sẽ được những quả phước cát tường, nhưng mà phải làm nhiều lắm, thì nhiều ngày tháng năm cát tường chúng ta mới luôn luôn được sự cát tường. Còn tu có một ngày à, còn biết bao nhiêu ngày tháng miệng nói ác, thân làm ác, tâm nghĩ ác, thì chúng ta không cần hỏi quả báo xấu và ác. Phóng sanh là một việc tốt, nghe pháp là thân các vị đang làm tốt đây, mà cũng là gieo nhân cho trí tuệ đây. Chúng ta làm á, hùn phước xây chùa, in kinh, tạc tượng, bố thí cho người nghèo, đã làm phước. Nhưng mà muốn gieo nhân trí tuệ, phải nghe chánh pháp, học hỏi chánh pháp, làm đúng chánh pháp. Sám hối, thiền định, tụng kinh, niệm Phật, nhiếp tâm trong những cái pháp tu đó, chúng ta mới có trí tuệ. Còn chúng ta làm công quả, chúng ta giúp người nghèo, chúng ta xây cầu, bồi lộ, hùn phước xây chùa, đúc chuông tạc tượng, chỉ là phước. Phước đó là gì? Phước báo của nhân thiên. Chúng ta sanh được cuộc sống đầy đủ, giàu có, nhà cao cửa rộng, nhưng không có trí tuệ thì khổ vẫn là khổ mà thôi. Trên đời này biết bao nhiêu người giàu vẫn rất là khổ, bởi vì là không có trí tuệ. Tại sao chúng ta đi tu mà cái ngày tu này đó có một chiếc áo tràng màu lam, bộ quần áo nâu, chiếc áo tràng lam, đâu có màu sắc gì xanh đỏ ngoài đời đâu. Đó, mà chúng ta lại về đây chúng ta tu, bởi một ngày đơn sơ như vậy cho chúng ta nhiều niềm an lạc to lớn về tinh thần. Gieo cái nhân phước báo về trí tuệ, gieo nhân phước báo an lạc về mặt tinh thần, cho nên chúng ta mới tu Phật. Còn đời sống trên thế gian muôn vàn sắc màu, xanh xanh đỏ đỏ tím vàng, lấp lóe chớp tắt như ánh mây choang, như là khói quyện, có đó mất đó, hấp dẫn vô cùng và làm chúng ta say mê. Nhưng mà rồi không có gì hết, vô thường là tất cả thành con số không. Rồi có một ngày tất cả về cát bụi, thân ta cũng trả về cho cát bụi. Nhưng trong kiếp sống, con người ta vì cái thân này nè mà miệng có thể nói bất cứ điều gì, đặt điều dựng chuyện thêm bớt, không biết để làm gì, để mua niềm tin chăng, để có uy tín chăng, để được người ta quý mình chăng. Tất cả đều phôi phai rất nhanh, bởi vì đó là giả. Cũng vì cái thân này nè, vì cái giả tạo của cái thân cát bụi này nè, mà thân ta làm ác mà không biết nghĩ đến quả báo. Cũng vì mưu đồ cho cái thân giả tạo này mà tâm ta nghĩ biết bao nhiêu điều xấu ác. Mà tâm nghĩ xấu không có dám mô tả. Tâm mình tự chiếu lại tâm mình để biết. Tại là trong kinh Phổ Hiền dạy rằng nếu tội của chúng ta mà mắt mình nhìn thấy được thì ngập tràn khắp cả hư không. Mà cái tội đó ở đâu? Ở trong tâm á. Cho nên cái tội ở thân là nhìn thấy, nhưng cái tội ở tâm ai nhìn thấy bằng chính mình. Cho nên mình phải tu tập là vậy đó. Giờ này nghe pháp mà tâm các vị nghĩ bậy nghĩ bạ, đâu có hiểu sư nói gì. Cho nên phải kéo cái tâm lại, ngồi đây phải nghe sư, cho cái sư nói gì chứ, sao cái tâm mình chạy đi đâu vậy. Phải kéo nó lại, giật nó lại. Đó là mình là cái người, cái thợ, cái kẻ là cái người mục đồng chăn trâu nè. Mình kéo con trâu lại, đi cho đúng cái chỗ muốn, đi đến đúng cái nơi mình dắt con trâu đến. Chứ còn không á, mình chăn nó không khéo, nó chạy lung tung hết. Rồi cuối cùng mình vẫn chạy theo nó luôn, chứ nó không có chịu sự điều khiển của mình. Các vị đang nghe pháp đây nè, tâm các vị có chánh niệm không? Có không? Có. Nếu các vị hiểu là chánh niệm. Còn các vị nghe mà không hiểu gì hết, sư nói gì đó, thân khẩu ý gì gì đó, gật gù vậy. Rồi 5 phút nghe, 5 phút mơ mơ màng màng, 5 phút gục gục gà gà vậy đó, thì là tâm chúng ta cũng là không phải tâm cát tường, tâm nghĩ điều thiện đâu. Ngồi đây thân làm thiện, khẩu không làm ác, nhưng mà tâm chạy lung tung thì cái tâm đó không phải là tâm thiện. Tâm thiện là hướng lên Đức Phật. Tâm thiện nhiếp tâm hãy nghe những lời của Đức Phật. Đức Phật dạy qua lời trùng tuyên của sư đây thì mới gọi là tâm thiện. Ngồi ở trong cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như vậy, nghe sư giảng mà tâm mình còn chạy tới đó, huống chi là ở nhà, huống chi là ở chợ, huống chi là cảnh trần gian thế tục. Cho nên tu tâm khó thật. Mà tu tâm không được, tu thân không xong, tu miệng không được, thì suốt đời coi ngày, coi giờ, coi tháng, coi có tốt cách mấy cũng không tốt. Tại quả báo tới đòi liền liền, quả báo tới riết. Coi cách mấy nữa cũng buồn phiền, coi cách mấy cũng phiền não hết. Có đúng như vậy không các vị? Như vậy chúng ta thống nhất với nhau. Coi ngày, coi tháng, coi năm, sư không có cản, không dám có ý kiến. Là sống trong cái thế gian này, thưa sư con coi con mới yên tâm. Ok rồi, các vị cứ việc coi cho nó yên tâm. Nhưng có một điều chúng ta đừng quên lời Phật dạy, đó là ngày tháng kiết tường không gì hơn bằng thân khẩu ý luôn là các việc thiện, suy nghĩ điều thiện, miệng nói lời thiện. Điều thứ hai, mình nắm được điều đó rồi, miệng làm thiện, tâm nghĩ thiện, thân làm thiện, thì chúng ta được một cái ngày an vui tốt lành. Tức là ngày đó ngày an lạc. Ngày an lạc chúng ta phải làm những điều lợi ích. Một ngày an lạc làm thiện không thì chắc chắn không cần nói nó vẫn lợi ích. Mà có người sẽ nói, sư ơi con là giờ tâm con là thanh tịnh nè, miệng con không có chửi bới ăn, không có nói xấu ai hết á, thân con không sát sanh, không hại vật, chẳng tà dâm, chẳng trộm cắp, thân con thanh tịnh. Nhưng làm sao để sống có lợi ích? Con cũng không biết. Thì Đức Phật cũng dạy nữa, muốn sống có an lạc, có lợi ích, thể siêng năng, tinh tấn, làm các việc thiện. Có người nói, con đâu có làm gì ác đâu, leo lên giường ngủ một giấc, ngủ dậy cha từ sáng thì đâu có làm gì ác đâu, ăn cơm, ăn xong bắt đầu, trưa giờ ăn cơm đâu có nói tiếng nào đâu, leo lên giường ngủ một giấc nữa, ngủ một giấc dậy từ trưa giờ cũng đâu có làm gì ác đâu, không chửi ai gì hết, ăn cơm, phải chưa nào, ăn cơm xong cái cả ngày nay cũng không làm gì ác, thôi vô ngủ, một ngày nay không làm gì ác. Phải vậy không? Không phải như vậy. đúng là cái ngày hôm nay không phạt rồi đó, không nói lời ác, không làm việc ác rồi đó, nhưng mà chỉ lo bồi dưỡng cho thân này thì vẫn không lợi ích cho thế gian, không lợi ích cho thân mình. Nhất là mấy người già hay phạt cái tội này. Già rồi sư ơi, con nó biểu ăn với nghỉ cho khỏe, cái niệm Phật là được rồi. Cầm cái sầu chuỗi leo lên võng, đưa qua lưa lại 3 phút, cái chuỗi rớt xuống đất cái bịch, rồi quay ra thấy ngủ mới giấc rồi. Ngồi dậy lượm cái chuỗi lên, Ma Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con dọn cơm lên ăn. Ăn xong bắt đầu con đi niệm Phật, niệm 2-3 cái ngủ. Người hiền đó nha, miệng cũng có nhiều chuyện, còn cái người già rắm mà nhiều chuyện cũng nhiều. Buồn quá à. Mà không có chơi tứ sắc, không chơi cờ bạc, quá tốt rồi. Mà hôm nay cũng có đi chùa, thôi đi qua bà Tư bà Năm chơi, phải không nào? Qua bà Tư bà Năm thì sao? Con bà nay sao rồi? Thằng rể sao rồi? Con dâu nay tử tế không? Cứ nói với bà không có đứa con dâu nào mà tốt hết á. Đó, bắt đầu là ý vào lời ra miệng, tự nhiên bất bật. Các vị gật đầu hết trơn, nó tán thành hết rồi đó nha. Có hết đó nha. Nhưng mà có người nói thôi con không có đi đâu, con mới đi đâu mà đi mua tội, cho nên không có ngồi lê đôi mắt, không có kiếm người nói xấu, con ở nhà. Nhưng mà các vị thấy Đức Phật nói để một ngày an lạc và có lợi ích phải siêng năng làm các việc thiện, chứ không thôi thì hết lên võng rồi lại lên giường, hết lên giường rồi lại ra ghế bố, hết ra ghế bố rồi ra ghế giường, rồi là ngủ, ngủ rồi ăn rồi ngủ, thì cũng là sống để chờ chết mà thôi. Mấy người không tinh tấn không có niệm Phật được đâu, có đúng không? Vậy thì biết là mình sống như thế nào để được an lạc rồi đó nha. Không phải là ngày nay không nói xấu, ngày nay thân không làm ác, ngày nay tâm không nghĩ ác, vậy là một ngày kiết tường chưa đủ. Đó là chưa phạt thôi. Nhưng mà nếu ngồi ù lì như vậy chẳng khác gì là một cái cây sợi biết đi biết nói, một cái cây mà biết ăn biết uống, chẳng có làm lợi lạc gì cả. Trong khi một kiếp sống con người khó lắm, chẳng dễ gì được làm kiếp con người. Cho nên dù cho già hay còn trẻ, trẻ tất nhiên phải siêng năng rồi đó, nhưng mà già hai thứ tóc trên đầu hay đã bạc trắng rồi, cái miệng này nếu có nói cũng hãy nói lời lòng. Con cháu nó lời qua tiếng lại, con ơi thôi tu đi con, bớt lời đi con, Nam Mô A Di Đà Phật. Má từ hồi nào tới giờ chỉ nói lời lành, mà cuộc đời má còn chưa yên đây nè con. Nói lời ác lời dữ, cuộc sống còn phải chịu quả báo như thế nào? Đó là nếu mình nói là mình nói lời như vậy đó. Thôi con ơi nhận đi con, một sự yên chính sự lành. Đức Phật dạy là nhẫn nhục là một cái pháp môn, một cái cách tu rất là trí tuệ. Nhẫn nhục là con đường tu tập mau đạt đến các cái đời sống an lạc trong chánh pháp. Nếu biết tu được học nhẫn nhục, mình phải biết khuyên răn, phải biết nhắc nhở con cháu của mình những lời lành, khuyên nó nhẫn nhục, khuyên nó chịu khó, khuyên nó biết sống đúng chánh pháp. Nếu có nói còn không niệm Phật thì mình phải nói bây giờ là đúng nửa tiếng tôi ngồi niệm Phật, thì đây cái đồng hồ trước mặt là cứ niệm Phật đúng nửa tiếng cái đã. Mới 5 phút, quên không biết trong cái ngăn kéo đó cái hộp bánh nó cho mình nay còn không, hay là chuột ăn rồi, cái đứng lên đi mở ra kiếm cái hộp bánh nghe không, cứ mở ra cái rạc nó còn nguyên cái rạc niệm tiếp. Mà nếu nó không còn nguyên thì đâu có ngồi yên niệm được. Bắt đầu thằng tí, thằng ta, thằng tu là đứa nào lấy hộp bánh của má rồi, đứa nào lấy hộp bánh của bà rồi, gì đó thì coi như là cái nửa tiếng niệm Phật đó mà không, nó hết rồi. Nó mắc chi phối bởi những cái pháp ăn, pháp uống, mà đôi khi cái người mà la đó cũng chưa chắc là thích ăn cái hộp bánh đó. Nhưng mà mất là không chịu, thiếu là không hết, chưa chắc là muốn ăn. Đó, cho nên Đức Phật nói để có lợi ích thì siêng năng làm thiện. Thấy chưa nào? Người lớn tuổi thì siêng năng tu tập, nghe pháp, rồi là chiêm nghiệm. Mình ngồi hồi mình mệt mỏi quá rồi, cứ mình đứng lên, mình cầm cái chuỗi niệm Phật, mình đi qua đi lại, gọi là thiền hành đó, đi kinh hành. Hôm nay thầy dạy mình cái gì ha? Thanh tịnh khẩu, miệng niệm Phật, nói lời lành. Chiều nay con mình về mình nói cái gì? Thấy bộ lời nói của mình nó không xong, thôi mình niệm Phật. Không à? Thấy mà mình nói không xong thì thôi mình im lặng. Chứ có nhiều người á cũng có cái nghiệp về khẩu. Chưa nói là có cả lâm nó ngọt, nó lắc lé rồi chưa xong một câu đó, tốt nhất mình im lặng niệm Phật đó rồi. Cũng không cần ráng làm gì những cái chuyện ngoài khả năng của mình. Rồi đó, mình cũng phải biết khuyên con, khuyên cháu mình. Thôi đừng có sôi nổi, nhiệt tình trong cái chuyện kiện tụng. Kiện tụng được điều này, được kia. Trên đời này nó có nhân có quả. Nếu mà thật sự cái đó nó của mình đó, nó sẽ có quý nhân giúp đỡ, nó sẽ có những cái thuận duyên để nó trở về cho mình. Hoặc bây giờ nó mất nó chứ mai nó sẽ trở lại trong một cái chuyện khác. Đừng nên khuyến khích bạn bè, con cháu hay tự thân mình đến với những việc kiện tụng. Đó là Phật dạy, sư nhắc lại. Chứ có nhiều người nói trời ơi sư nói vậy đâu có được, sư không kiện đâu có được. Đúng không? Nó ăn hiếp quá mà nó bắt nạt quá mà nó chiếm đoạt và vân vân. Thì cái chuyện đó là cái chuyện tự cá nhân của mỗi người. Nhưng lời Phật dạy đừng khuyến khích các chúng sanh đi vào trong vòng kiện tụng, tin nhân quả. Và muốn không kiện tụng thì mình đừng có tạo những cái nhân kiện tụng. Mình nói xấu người ta nhiều quá đó, có một ngày quả báo nó đến là người ta không có nói xấu mình, mà tự nhiên chuyện thông thông ta vu khống cho mình. Tự nhiên mình bị oan, mình phải ra hầu tòa. Trời đời con từ nhỏ lớn nó làm gì đâu mà giờ ra hầu tòa. Nhân cái miệng nè, nói xấu người ta nhiều quá, nó cộng trăm lần, ngàn lần, triệu lần nó phải ra hầu tòa. Nó kết thành quả, nó trổ quả theo nhiều cách khác nhau. Chứ không phải mình nói xấu người ta nói xấu mình là huề đâu. Không có phải như vậy đâu. Mà cái quả lúc nào nó cũng hơn cái nhân. Cái hạt nó chút xíu à, cái quả bao nhiêu đây. Thấy không nào? Đó, theo đó mà biết. Mà kiêng đi các cái việc xấu. Đức Phật dạy mình đừng có chống đối, đừng có phản bác. Đối với những cái con cái đừng chống đối, phản bác cha mẹ. Đệ tử đừng chống đối, đừng vô lễ với thầy. Người dân đừng chống đối, đừng phản bác với là hiến chương pháp luật nhà nước. Tăng ni đừng có chống đối, phản bác pháp luật giới luật của nhà Phật. Mình sống là thuật theo hiến chương pháp luật. Người con thì là hòa thuận, tín kính cha mẹ, thuận thảo với anh chị em. Đó mới thật sự là một ngày cắt được. Chứ mà miệng không nói, phải không nào? Nhưng mà người kia nó ác. Cái miệng mình nói, tôi tu cái miệng tôi không nói gì hết trơn. Nhưng mắt mình nháy. Làm tiếp đi, thấy không? Mắt mình nháy, đồng tình chửi tiếp đi. Thấy không nào? Nói làm con gà ăn được không anh? Mình nghĩ bụng mình không giết được rồi. Nhưng mình cười cười là ý đồng ý, phải không nào? Miệng tay mình không sát sanh mà ý mình đồng ý, người ta giết cho mình không? Thì cũng tội bằng như thế thôi. Chớ giết, chớ bảo người giết, chớ vui vẻ khi thấy người giết. Mình không giết, không bảo người giết, nhưng vui là chúc được ạ, thì cũng đồng tội thôi. Đó, đừng có nên mà mình tu cái pháp rất kỹ. Mấy người tội thì tôi không tội được rồi, không phải vậy đâu. Cho nên mình không làm tội, cũng sắp tới nhắc nhở người đừng làm tội. Đó mới là Bồ Đề Tâm. Đó mới là Bồ Đề Tâm kiên cố. Chúng ta một ngày an lạc, một ngày thanh tịnh, chúng ta thường xuyên nhắc nhở sắp tấn, huynh đệ, thân bằng quyến thuộc, tu tập. Khi bản thân mình đã biết tu tập, tu tập đây các vị đừng có nghĩ rằng mặc áo tràng lên chánh điện tụng kinh gõ mõ, mà cái tu tập đây là mọi giờ mọi lúc, mọi phút mọi giây. Ai trong chúng ta cũng có bạn, ai trong chúng ta cũng có người thân. Khi bạn mình, khi người thân, khi người quen của mình sắp sửa có những cái việc bất an, có những chuyện phải làm cho người ta nói lời vô ác, nói lời hung dữ, mình phải kịp thời nhắc nhở, khuyến tâm. Thôi mình tu rồi, một sự nhịn là chín sự làm. Mình phải có những cái lời tốt đẹp để nhắc nhở sắp tấn huynh đệ, chứ không có nên là gì đổ dầu thêm lửa. chuyện hết chuyện của người ta. Cho nên mình đổ dầu vô lửa rồi mình nhìn đám lửa cháy, mình vỗ tay sao được. Trong khi trên thế gian này, tất cả mọi chúng sanh đều ảnh hưởng với nhau. Như trong kinh Hoa Nghiêm đã dạy, Phật dạy một và tất cả là một. Các vị có thanh tịnh, sư mới thanh tịnh thuyết pháp được. Các vị không thanh tịnh, các vị gật gù mệt mỏi, sư không nói được đâu. Các vị đừng nói ông thầy nói gì, nói tôi ngủ không ngủ khó đâu. Các vị ngủ là cái từ trường nó nặng, sư không có giảng được. Phải không nào? Mà sư giảng sắp sửa là hết giờ rồi đó. Mà các vị nghe mà sư nói như vậy là đạo tràng thanh tịnh rồi đó. Tràn tràng pháo tay 88. Mà sư cũng sẽ bạch với quý ni trưởng là các thập tự ở đây rất là tinh tấn. Sư nhìn mặt mà sư biết nè. Thấy chưa nào? Trẻ có, già có. Đạo tràng không có nhiều, nhưng mà nghe pháp thấy mặt ai cũng hoan hỷ hết á. Đang tìm coi có ai ngủ gục không? À, không thấy. À, giỏi quá. Như vậy là chúng ta xứng đáng có một ngày được nghe pháp. Không mà, nó vô là ni trưởng cho ngồi vô, không biết thầy giảng cái gì, không biết, nó tôi mệt quá, tôi tranh thủ lên chánh điện ngủ một giấc. Nói vậy chứ mà các vị tưởng là mình ngủ không ảnh hưởng tới ai, chứ ảnh hưởng tới người bên cạnh, ảnh hưởng tới người thuyết pháp, ảnh hưởng tới cả hội chúng. Cái người ngủ là cái từ trường là phóng dật, cái từ trường là hôn ám si mê, nó phóng ra ảnh hưởng chung hết. Ta đang tỉnh đây, người bên cạnh ngủ đây, ngủ chập mình cũng ngủ, ngủ sắc kỳ ta. Mình thích nghe pháp mà sao giờ ngủ luôn rồi. Là cái từ trường mấy người ngủ nặng quá, mạnh quá, phóng qua là mình cũng ngủ luôn. Nhưng mà nãy giờ có mấy người buồn ngủ mà không ngủ được. Cái từ trường của những người tinh tấn muốn nghe pháp rất là mạnh, cho nên là những người ngủ không ngủ được. Có đồng ý vậy không? Thế thì như mà sư thấy bài pháp hôm nay vậy là đủ rồi đó. Học bấy nhiêu được rồi đó. Hay muốn nghe nữa? Muốn nghe nữa hả? Muốn nghe nữa thôi, kể một câu chuyện thôi. Chứ nghe bấy nhiêu là nhiều lắm rồi. Nghe chi nhiều mà không nhớ hết. Mà hôm nay nhớ cái gì? Ngày lành tháng tốt không gì hơn chính mình làm điều lành điều tốt. Điều lành điều tốt ở tự thân, ở khẩu, ở thân, ở ý sẽ tạo ra ngày lành tháng tốt cho từng ngày, từng tháng, từng năm và cho cả cuộc đời. Đó là điều thứ nhất. Có ngày lành, có tháng tốt bởi những việc tốt, bởi thân khẩu ý thanh tịnh rồi thì phải biết sống làm sao cho có lợi ích. Chứ không phải bình yên là thanh tịnh. Và sống như thế nào sư đã hướng dẫn rồi. Giờ sư kể câu chuyện cho các vị nghe. Câu chuyện đó là ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, chắc tất cả các Phật tử đều biết cái người mà cúng dường Đức Phật, cúng dường đệ nhất, phước báo giàu có đệ nhất, trưởng giả cấp cô độc Anathapindika. Ông tên là cấp cô độc là bởi vì là hay giúp đỡ người cô độc, người nghèo, là cấp cô độc. Mà người hay giúp đỡ người nghèo thì tự nhiên phước báo người ta giàu. Cho nên ở đây có ai nghèo thì biết là mình ít có giúp đỡ người ta, ít có chia sẻ với người khác. Kiếp này có làm chút phước nhưng mà kiếp trước cũng có keo kiệt bọn sẻ đó. Cho nên có nghèo đừng buồn, tự mình nghe không? À, đừng nói cha mẹ không công bằng gì hết. Anh hai thì giàu, mình út nghèo. Út nghèo cũng tại út không chịu gieo nhân bố thí, cúng dường, biết nghĩ đến người khác. Còn người biết sống hy sinh cho người khác á, thì nó sẽ kết lại quả báo, phước báo thôi. Thì ông Anathapindika giàu có phước báo lắm, cúng dường bố thí là các vị biết phù thắng lắm. Mình không làm nổi như ông đâu. Một cái mùa ăn cứ kiết hạ, cúng dường một lần cho chư tăng 2,000, 3,000 vị tỳ kheo. Mình nghe cúng chừng 10 vị là nhắc hoài năm này sang năm khác. Năm đó tôi cúng 10 vị lắm, năm đó tôi cúng 20 vị luôn. Cái năm đó tôi cúng dường mùa ăn cư, năm đó, năm nào nhắc hoài. Còn ông cấp cô độc hả? Ngày nào, tháng nào, năm nào cũng cúng dường hết, mà tiền của không bao giờ hết. Có nhiều người cúng dường cái giá cúng quá hết sao? Nhưng mà bởi vậy cho nên mình đâu có được như phước báo như là ông cấp cô độc hay là bà Vesakha. Bà Vesakha là Nguyệt Trăng Đài cũng cúng dường bố thí nhiều lắm. Những vị đó giàu không thể nào mà tả được. Đúng chưa nào? Thì ông cấp cô độc cũng giàu có như vậy đó. cúng dường vô biên mà lúc nào cũng cúng dường những cái gì thù thắng. Cái gì quý nhất thì cúng, chứ không phải đem cái gì xấu nhất mà cúng. Cho nên đó là ai cũng thấy rằng ông hoan hỷ. Cái phước, cái công đức mà cúng dường nó hoan hỷ lắm. Mà ông có mấy người con, người nào cũng là học cái hạnh của cha, cũng biết cúng dường bố thí. Người nào cũng là sáng tươi, thông minh và cũng cúng dường bố thí, cũng giọng phó như cha. Rồi thưa các vị, một ngày kia ở ngay trong vườn Cấp Cô Độc, tức là Kỳ Viên Tinh Xá đó, cái vườn mà ông Cấp Cô Độc cúng dường cho Đức Phật, cái mùa an cư đó, Cấp Cô Độc cúng dường hết sức là vi diệu thù thắng. Những cái điều khó làm đã làm tất cả để cúng dường Đức Phật và chư vị tỳ kheo. Những cái người Phật tử mà không làm được như ông Cấp Cô Độc mới khởi một cái tâm như thế này. Ông Cấp Cô Độc thật là hạnh phúc. Ông giàu quá trời luôn, mà ông lại cúng dường như vậy nữa. Cho nên ông giàu mãi không bao giờ hết. Mình bây giờ có muốn làm cũng làm được. Cho nên sung sướng cho ông quá đi. Những người khởi cái tâm như vậy thì Đức Phật mới nghe được cái tâm của những hàng Phật tử. Trong khi đó ông Cấp Cô Độc cúng dường á, thì ông chả nghĩ gì hết. Ông cúng là ông hoan hỷ là ông đã làm được rồi xong. Mai ông lo làm việc thiện khác, không có hơi đâu mà ông nhớ. Tại vì làm nhiều quá rồi làm sao nhớ. Còn làm ít á, mà hay kể thì nhớ hoài. Còn cái người làm nhiều á, làm hoài riết rồi không biết mình làm cái bao nhiêu. Niệm Phật được bao nhiêu rồi, niệm nhiều quá đâu có nhớ. Nó giờ tôi chỉ nhớ lúc nào tâm tôi cũng niệm Phật. Còn mình niệm được hai sâu, cái hôm qua được hai sâu nha. Hôm qua hai sâu nha, nhắc hoài. Vì hôm nay đâu có sâu nào. Mấy người niệm hoài lấy đâu kể nữa. Người làm công đức hoài lấy đâu mà nói nữa. Nhiều quá rồi, không còn thời gian để kể. Thì hỏi quý ni trưởng, hồi xưa quý ni trưởng đi tu bao nhiêu khó khăn gian khổ. Quý ni trưởng có thời giờ nó mà kể nó nhiều lắm. Và nó đi qua hết rồi. Và các ngài bây giờ đem lại sự an lạc cho chúng sanh. Còn những gì các ngài làm nhiều lắm, các ngài đâu có thời giờ mà kể cho các vị nghe. Thời giờ đâu mà kể, còn bao nhiêu thời giờ để tu tập và làm công đức lợi lạc cho chúng sanh. Cái người mà ở không á, làm được chút chút kể hoài, kể xong nói xấu người khác. Bởi vậy cho nên bao nhiêu phước báo tiêu hết. Đúng chưa nào? Thì khi mà ông Cấp Cô Độc, ông rất là hoan hỷ với việc mình làm. Ông làm xong thì ông xả ly hết. Cho nên ông càng ngày ông càng giàu, bố thí cúng dường ba la mật. Cho nên ông có nghĩ gì đâu, càng lúc càng giàu, tâm lúc nào cũng thanh tịnh. Nhưng mà Đức Phật biết có nhiều người khởi cái tâm so sánh và khởi cái tâm thấy ông Cấp Cô Độc xong mà sướng quá, đã giàu rồi, mình cúng dường hoài à. Còn mình nghèo, mình muốn cúng không có, cũng buồn nữa. Đức Thế Tôn mới nói như sau: Này các tỳ kheo, này các hàng đệ tử, hãy nghe Đức Thế Tôn. Ngày hôm nay ông Cấp Cô Độc đã làm được rất nhiều việc thù thắng, cúng dường hết sức thù thắng, làm những việc hết sức là khó làm. Ví dụ như xuất ở trong kho ra có bao nhiêu đem cúng mà không cần đếm mà còn lại bao nhiêu. Đó khó làm lắm chứ, đâu phải dễ. Đức Phật nói là cúng dường thù thắng, bố thí thù thắng. Nhưng Đức Phật dạy điều quan trọng là ông Cấp Cô Độc hãy tập tu hành hoan hỷ với việc mình làm. Làm xong thì xả ly, không chấp trước. Nếu học được hạnh như thế thì sự tu tập mới được viên mãn với công hạnh của một người cư sĩ tại gia. Tức là hoan hỷ với việc mình làm, nhưng mà hoan hỷ xong rồi là xả ly. Đừng có chấp, đừng có nhớ, đừng có kể. Đức Phật dạy ông Cấp Cô Độc và thật ra là dạy chúng ta. Tại ông Cấp Cô Độc là ông xả ly hết. Ông hoan hỷ với niềm viễn ly sanh khởi. Ông vui là bởi vì làm xong quên hết trơn. Cho nên ông hoan hỷ vì lúc nào cũng xả ly với những việc mình làm. Nhưng Đức Thế Tôn mượn ông Cấp Cô Độc để dạy cho những hàng đệ tử làm được chút chút nhớ hoài, kể hoài, năm này sang năm khác, tháng này sang năm khác. Kể xong rồi nói xấu với người làm được việc. Mình làm ít thì sợ thua người ta, nói xấu với người làm được chút việc hơn mình. Thành ra cũng là trong chánh pháp mà sanh ra tà pháp. Sống trong chánh kiến mà sanh ra tà kiến, bởi vì sự ích kỷ nhỏ nhoi của bản thân mình. Đó. sư kể câu chuyện ông cấp cô độc hoan hỷ với niềm viễn ly khi đã làm xong những việc công đức. Quý Phật tử thân mến, lần đầu tiên đến với đạo tràng chùa Pháp Hòa, sư rất lấy làm hạnh phúc, bởi vì thời pháp hôm nay đúng như quý ni trưởng có nói, ni trưởng trụ trì nói là hương nhũ giảng ở đâu mấy trăm mấy ngàn hết, mà chùa Phước Hòa nó ít lắm nha, có hoan hỷ đến không? Sư cô Hương Nhũ nói là bạch ni trưởng, con được đến chùa Phước Hòa, được đảnh lễ quý ni trưởng, được gieo duyên với quý Phật tử ở chùa Phước Hòa là một cái niềm hạnh phúc của con. Con không có nói là nhiều hay ít gì cả, nhưng mà thật sự ở trong tâm của sư Hương Nhũ đó, điều mà mình suy nghĩ rằng không phải ít nhiều mà đạo tràng có trang nghiêm thanh tịnh để như thế không? Trong 1.000 người học trò có một người nên và đã hạnh phúc rồi, huống chi trong mấy mươi người Phật tử mà có vài người hiểu chánh pháp, giác ngộ trong chánh pháp, an lạc trong chánh pháp, thì đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với một người như Hoằng Pháp. Do vậy, kết thúc thời pháp thoại hôm nay, sư cô Hương Nhũ muốn nói rằng đến với chùa Phước Hòa, một ngôi chùa nằm ở trong một cái vị thế khá là trang nghiêm thanh tịnh, bởi không phải ở ngoài mặt đường lớn. Điều đó làm cho chúng ta rất là có thuận duyên khi nghe pháp, không bị chi phối bởi những tiếng ồn ào của xe cộ. Nhiều chùa rất lớn nhưng ngay mặt đường quốc lộ, vì vậy cái thời pháp thường là bị cắt ngang bởi những tiếng ồn. Chúng ta ngôi chùa nằm ở trong một cái vị thế này, chúng ta phải thấy đó là một nhân duyên phước báo cho Phật tử đến tu tập và nghe pháp. Điều thứ hai, tuy là chúng ta nhiều lứa tuổi khác nhau về với đạo tràng, nhưng sư biết chắc chắn quý ni trưởng dạy dỗ uốn nắn cho các vị rất là kỹ, rất là nghiêm túc, cho nên các vị về tu tập không nói đến số lượng mà có chất lượng. Đó là điều sư rất lấy làm hạnh phúc khi đến đây. Và sư mong rằng cái nhân duyên tu tập tại chùa Phước Hòa sẽ tăng trưởng, các vị sẽ khuyến khích nhau về nghe pháp nhiều hơn, tu tập chánh pháp nhiều hơn, đạo tràng ngày càng là hưng thịnh, để đó là báo ơn báo đáp ân nghĩa và sự hy sinh vô bờ bến của quý ni trưởng, những bậc tiền bối đã hy sinh rất nhiều cho đàn hậu học của chúng ta. Và thời pháp hạ của sư đến đây là kết thúc.